This is KBDT, Highland Park, Texas.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống. Có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng. Thì bản thân hỡi, đôi mắt ta vẫn sáng. Thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười. Dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn.
Hành Dung xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của đài Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và trong chương trình này, quý vị có những thắc mắc gì về an sinh xã hội mà mình chưa rõ, thì ngày hôm nay chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội sẽ đến quý vị trong khung giờ này. Và với số phone của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Quý vị gọi vào để mà mình tham gia với chương trình ngày hôm nay quý vị nhé. Hành Dung xin nhắc lại 214-341-5943. Và từ phòng vi âm, Hành Dung kính gửi lời chào đến chị Hồ Quang ạ.
Dạ, xin kính chào quý vị thính giả của đài 1160 và chào cô Hành Dung.
Dạ, hôm nay chị khỏe không chị?
Dạ khỏe, hôm qua thấy cô múa hay quá.
Trời ơi, chị nói em là mắc cỡ quá chị ơi. Hôm qua chương trình ở đó cũng đông người quá ha chị Hồ Quang.
Quá đông, dạ, rất vâng. Thành công.
Rồi, thật sự ra là cũng có trong cái ngày như vậy đó, cũng có những cái hội đoàn khác người ta tổ chức cùng ngày cùng giờ luôn, thành ra bên này ban tổ chức người ta cũng lo, nhưng mà rốt cuộc rồi với tấm lòng của tất cả quý thính giả cũng đến ủng hộ quá trời nhiều. Dạ vâng, để trở lại với chương trình là hôm nay chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang, 214-341-5943, 214-341-5943. Và Hành Dung xin mời một vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello, có phải tôi không ạ?
Dạ thưa vâng ạ. À, Hành Dung xin chào và xin cho biết tên ạ.
Tôi tên là Tùng đó. Cô NG cho tôi hỏi là tôi đi làm ở nước Mỹ thì được 40 năm đó. Mới dự khai an sinh xã hội tiền SSA đó cô.
Dạ.
Bây giờ tôi khai như vậy đó, nếu mà trong nhà băng mà có tiền CD với lại tiền... để dành nó trên 100.000 khai tiền SSA có ảnh hưởng nhiều không con?
Không, ông đi làm, ông đóng thuế an sinh xã hội, thì ông đã đóng góp cái quỹ hưu bổng an sinh xã hội. Khi ông về hưu, thì cái đó là kết quả của những năm tháng ông làm việc. Vấn đề ông có tài sản, không có ảnh hưởng đến cái việc mà lãnh tiền hưu của ông. Cái vấn đề tài sản bị ảnh hưởng chỉ dành cho những người mà mình không có đủ điều kiện để mà xin tiền hưu đó, mà mình phải xin cái chương trình trợ cấp lợi tức bổ sung là SSI. Thì với cái chương trình SSI thì mình mới bị ràng buộc bởi những cái quy định về thu nhập và tài sản. Còn về phía của ông đi làm đóng thuế trên 40 năm thoải mái để dành tiền.
Vậy là có tiền saving ở trong nhà băng mấy trăm ngàn cũng không ảnh hưởng gì đó con.
Không ảnh hưởng gì hết.
Cảm ơn cô.
Dạ chào.
Bye bye.
Dạ vâng, xin chào vị khán giả. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang, và số phone của đài để quý vị gọi vào tham gia 214-341-5943, 214-341-5943. Vâng, thưa chị Hồ Quang, là trong khi chờ đợi người ta gọi vào đó, thì không biết chị Hồ Quang chia sẻ thêm một cái gì. Hình như là ngày hôm qua là ngày gọi là cộng đồng phục vụ gì đó, phải không?
Dạ đúng rồi, ngày phục vụ đồng hương. Thì cũng qua cái chương trình của Đài Sài Gòn, Đà Lạt, tôi cũng rất cảm ơn là vì qua cái chương trình này thì tôi có dịp được chia sẻ đến quý vị đồng hương cái ngày mà cộng đồng Dallas họ tổ chức cái ngày phục vụ đồng hương. Thì do đó có rất nhiều vị được biết đến cái chương trình này và đã tham dự cũng như là tham gia rất là đông đảo. Hôm qua tôi ngồi từ sáng cho tới trưa trước khi xem phim đó, không có kịp uống một miếng nước nữa đó. Như vậy có nghĩa là cái làn sóng của quý đài được đồng hương của chúng ta ở vùng này nghe và chào đón rất là nhiệt tình. Một lần nữa cảm ơn Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt.
Dạ, Hành Dung cũng đại diện cho Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt cũng cảm ơn chị. Là tại vì trong chương trình này đôi khi cả hai tuần một lần có nhiều vị thính giả cũng là lỡ mất cái buổi, hoặc là vì bận rộn, hoặc là có thể là không có thể gọi vì nhiều vấn đề khác, nhưng mà nhờ cái ngày phục vụ đó thì mọi người cũng biết đến cái cộng đồng đến một cách dễ dàng, và đặc biệt nhìn thấy nhờ gặp chị Hồ Quang thân yêu của chúng ta, đúng không?
Dạ đúng rồi, tôi cũng vui cái là nhờ cái làn sóng này đó.
Dạ.
Thì nhiều khi đồng hương ngoài cái chuyện mà nghe đài hỏi câu hỏi trên đài thì cũng có dịp ra ngoài cộng đồng, thì mình cũng có dịp tay bắt mặt mừng nói chuyện với nhau, giải đáp những cái câu hỏi. Và cái lợi nữa là quý vị có thể mang hết tất cả giấy tờ, cái gì mà mình cảm thấy mình chưa có thông suốt thì đi ra thì tôi có dịp tôi đọc rồi tôi giải thích. Chứ như Hạnh Dung có để ý không?
Dạ.
Tôi có nhiều khi thính giả gọi vào nói người ta nói tại sao người ta cắt tiền của em. Rồi, người ta nói tại sao, dạ em đâu có biết tiếng Mỹ không, em đâu có biết. Thành ra khi mà người ta cắt tiền của em, cái em đem cái thơ lên, cái tôi đọc được, tôi giải thích, thì mình mới biết rằng lý do tại sao người ta cắt tiền của mình.
Dạ, và có nhiều thời gian hơn ha chị ha.
Dạ đúng rồi.
Dạ
đúng
vâng, rồi dạ cảm ơn chị rất nhiều. Và Hạnh Dung nhắc lại số phone của đài 2143415943. Và bây giờ thì Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello. Hello, hello.
Hello.
Dạ chúng tôi nghe.
Dạ vâng, Hạnh Dung và chị Hồ Quang gửi lời chào chị. Chị tên gì đó chị?
Em chào chị Hạnh Dung, chị Hồ Quang, em tên Thủy. Em muốn hỏi là hôm đó em có nghe mang máng mà em chưa có rõ là mình hồi xưa mình có thẻ xanh. Rồi okay. Bây giờ mình có quốc tịch. Rồi chị Hồ Quang nói là mình phải đi làm cái gì á?
Mình phải đi đến Sở An sinh Xã hội. Rồi cái mình cập nhật hóa cái tình trạng công dân của mình, tại mới người ta đâu có biết mình trở thành công dân rồi, mình phải vô mình nói cho người ta biết. Thì khi mà người ta cập nhật cái tình trạng công dân của mình trên cái số an sinh xã hội, thì lúc mà mình cần sử dụng những cái dịch vụ của an sinh xã hội, chẳng hạn như mình muốn nạp đơn xin tiền hưu, mình muốn nạp đơn xin Medicare, thì tất cả những cái kiểm chứng ở cái cập nhật đó nó đã thể hiện ở trên cái hồ sơ của an sinh xã hội rồi. Còn nếu mà mình bây giờ mình 65 tuổi ha, thì mình muốn xin Medicare mà mình đã là công dân Hoa Kỳ mà mình chưa cập nhật gì hết, thì khi mình nộp đơn xong người ta hỏi mình là gì, mình nói mình là công dân Hoa Kỳ, trên cái hồ sơ của Sở An sinh xã hội mình vẫn là thường trú nhân, thì muốn kiểm chứng người ta yêu cầu mình phải mang cái bằng quốc tịch lên cho người ta coi thì người ta mới chứng nhận được, xác minh được mình đã là công dân Hoa Kỳ. Thì nó rắc rối được cực hơn. Chi bằng mình cực hồi trẻ, nghĩa là hồi mới thì đâu có tịch đó, rồi sao về già mình khỏe. Bởi vậy có mấy người chọc tôi đó, tại vì tôi già, thiệt già rồi, tôi 47 tuổi tôi mới có con. Người ta nói ai biểu không đẻ sớm, đẻ sớm giờ có cháu nội cháu ngoại, đợi tới giờ tôi chưa có gì hết. Đó, trở lại với cái câu trả lời.
Dạ rồi em cảm ơn chị. Vậy bây giờ là mình phải lên ăn nên sợ ở xã hội mình trình,
đúng rồi,
xã hội mình trình,
đúng rồi, mình đem cho bạn, mình đem cho bạn quốc tịch của mình nha. Nhưng mà dạ, cái nó lẹ lắm, rất là lẹ, mình không có phải chờ lâu.
Ok rồi, em cảm ơn chị,
bye bye nha.
Dạ
dạ, cảm ơn cô Thủy rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và Hạnh Dung xin nhắc lại là quý vị đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và số phone của đài vẫn là 2143415943, 2143415943. Quý vị gọi vào nha. Và thưa quý vị, Hạnh Dung nhắc lại 2143415943. Hạnh Dung xin mời một vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello.
Dạ, Hạnh Dung xin chào và xin cho biết tên ạ.
Dạ, con tên Hùng. Con muốn hỏi cô. Hồi nãy cô nói là lần đầu quốc tịch rồi phải lên trên đổi cái số hả cô Hồ Quang?
Không có số, không có đổi số con. Ví dụ cô nói điều thứ nhất nha, con Nguyễn Văn Tèo, ok, con có cái số an sinh xã hội vậy đó. Rồi bây giờ cô vô quốc tịch, cái con nói Nguyễn Văn Tèo nghe nó hơi hỏng văn chương. Con mới đổi tên con là Tôm, Tèo với Tôm đó, gần đó, mà tên Tôm là tên Mỹ. Thì con trở thành là Tôm Văn Nguyễn, ok. Thì con phải lên con đổi cái số, điều thứ nhất nếu con có đổi tên, con phải đổi cái tên của con trên cái số an sinh xã hội. Ok, lý do tại sao, lý do thí dụ như là trong cái hồ sơ đi làm của con trên bằng lái xe của con Nguyễn Văn Tèo. Rồi bây giờ cái ông di trú là ông cho con cái tên là Tôm Văn Nguyễn. Thì cái giấy tờ của con nó không có khớp. Khi mà đi khai thuế, người ta không có nhận diện được cái ông Nguyễn Văn Tèo là cái ông Tôm Văn Nguyễn. Lý do là trên cái hồ sơ Nguyễn Văn Tèo hàng năm đó, ông chủ ông sẽ gửi cho cái sở an sinh xã hội cái W2 của con tên là Nguyễn Văn Tèo là được 40.000 một năm. Ok, thì cái ông chủ thì ông gửi là Tôm Nguyễn làm được 40.000 một năm cái số an sinh xã hội của con. Tới chừng cái ông an sinh xã hội ông quay cái số an sinh xã hội, ông mới nói đập bậy bạ, nào cái ông này tên Nguyễn Văn Tèo chứ đâu có ông Tôm Văn Nguyễn nào. Thì cái đó là một cái trở ngại đầu tiên rồi, phải không? Rồi bây giờ mình vô mình trưng bằng quốc tịch ra thì cái số an sinh xã hội không có thay đổi, không thay đổi gì hết, vẫn cái số đó. Thì trên cái thẻ mới người ta gửi về cho con sẽ thấy là Tôm Văn Nguyễn chứ không phải Nguyễn Văn Tèo. Ok, đó là trường hợp mình có đổi tên. Nay cái trường hợp hồi nãy cô nhắc cái vị thính giả mà trước khi Hùng gọi vào đó, thì người ta không thay đổi gì hết, người ta ưng cái tên Nguyễn Văn Tèo. Thì mình khi trở thành Nguyễn, trở thành công dân Hoa Kỳ, mình vẫn phải đến sở an sinh xã hội. Lúc bây giờ không phải đổi tên mà để cập nhật cái tình trạng công dân của mình. Thì hỏi vậy có phải xin số mới không? Không, cái số vẫn cũ. Và khi mà con nộp đơn con cập nhật rồi đó, sở an sinh xã hội sẽ cũng gửi về một cái thẻ an sinh xã hội cũng tên Tèo Văn Nguyễn, số an sinh xã hội giống y như vậy. Thì con nói thì cũng y vậy, sao cô bắt con lên chi? Nhưng cái khác là trên hồ sơ của số an sinh xã hội của con bây giờ, con là công dân Hoa Kỳ.
Dạ.
Không phải thắc mắc gì nữa không?
Anh Dung nghĩ rằng là vị thính giả tình hùng này chắc là xuống đường dây và đang nghe trên một đài rồi. Và cũng cảm ơn chị rất là nhiều. Vâng, cảm ơn anh Hùng đã gọi vào tham gia với chương trình. Và thưa quý vị, chương trình An sinh xã hội hỏi đáp cùng với cô Angie Hồ Quang đang đến với quý vị bây giờ. Và số phone của đài là 2143415943. Anh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp. Hello.
Hello, tôi tên Phong á.
Dạ Phong. Dạ chào.
Chào cô anh Diêu Quang, chào chị.
Dạ.
Chào Phong.
Nó hỏi thăm vợ tôi, nó hồi nào giờ không có bảo hiểm á, không biết là mua bảo hiểm chỗ nào rẻ cô chỉ giùm mà.
Khoan, bây giờ là Phong phải cho tôi điều tra lý lịch một chút nha.
Điều tra.
Vợ nhiêu tuổi nè?
Dạ 54.
Để hồi đó em nàng qua Mỹ bao lâu rồi?
Dạ 40 năm rồi ạ.
Từ hồi qua tới giờ không đi làm gì hết trơn hay sao?
Dạ hồi đó tới giờ bà không có bảo hiểm.
Không, cái câu hỏi của tôi là người vợ của em có đi làm không?
Không, hồi đó giờ làm chừng có 2 năm mà nghỉ rồi, có con cái nghỉ luôn tới giờ rồi.
Ok, rồi em có đi làm không?
À, bây giờ lãnh tiền bệnh rồi.
Ồ, là coi như em có cái Medicare phải không?
Dạ, yeah, đúng rồi.
Đúng rồi. Bây giờ vợ có muốn có bảo hiểm thì vợ phải đi làm.
Dạ. Yeah.
Thì với cái Obama...
Không có đi làm mà nãy giờ ở nhà nấu nướng gì đâu không, giờ bà không có làm được cái gì hết.
Thì vợ tập cho vợ đi làm đi.
Bảo chịu đi làm nữa, thầy về vợ có mấy đứa con nó lo rồi, dành thử ở nhà nấu nướng lo cho mấy đứa con thôi, chứ bà rồi giờ bà không có đi làm được. Bây giờ bị bệnh nữa, bây giờ bà đi không được thì mấy nữa.
Cái cái thu nhập của em ở thành phố nào?
À, Đà Lạt.
Ở Đà Lạt em biết cái bệnh viện Parkland không?
Parkland biết, nhưng mà xin nó không có cho, không có đi làm mà nó không có cho, nó tính income mấy đứa con làm á sao đó không biết nữa. Tiền nó không cho.
Đã nó không có đi làm sao có income?
Thì bởi vậy nó không có cho. Bây giờ tính hỏi con có chỗ nào mà bán bảo hiểm mà rẻ không, cô chỉ giùm giúp giùm mà mua giùm. Mà hỏi có chỗ đi ra mua bảo hiểm từ ngoài nó không bán, là nó không bán nữa.
Đúng rồi, tại vì mình bây giờ người ta bán á là mình phải mua cái giá thiệt là cao, mà em đòi rẻ vừa tốt thì cái đó không có nha. Chỉ có cách là tôi nghe cái câu mà em trả lời về những cái chi tiết xung quanh người vợ của em. Thì bà ấy không có đi làm, mà mới có năm mươi mấy tuổi thôi, không có tín chỉ an sinh xã hội, mà còn trẻ. Thì chỉ có một đường là ưu tiên một là mua cái Obamacare. Cái Obamacare đó
không được luôn, mua không được luôn, hỏi rồi mua nó không có bán luôn.
Thì cô biết là tại vì người này không có đi làm, phải có cái lợi tức tối thiểu thì mới được mua Obamacare. Riêng với cái người cư dân của Dallas County, nếu lợi tức thấp thì có thể xin cái thẻ khám bệnh của bệnh viện Parkland.
Dạ. Xin mà tiền vô nó không cho, lại xin tiền vô nó là nó phải kêu khai income của mấy đứa con cái này kia rồi, thành thử lương income mấy đứa con là hơi cao rồi, thành thử nó không cho.
Con bao nhiêu tuổi?
Đứa hai mươi mấy tuổi vậy đó, 29 tuổi, đứa 25 tuổi.
Nó ở chung với vợ chồng em hay sao?
À, nó ở chung, nó coi như nó trả tiền nhà, nó lo nhà hết trơn rồi, ở đây không có lo gì hết.
Bởi vậy má làm biếng, má không thèm đi làm đó phải không? Con cái nó lo hết rồi đó phải không?
Dạ, thì hồi đó vợ nó kêu quá khổ đi làm, tại vì ở nhà nấu nướng cho tụi nó thôi.
Ok. Dạ, cái này hơi khó à nha, Hoàng, cái này là tôi có bộ hơi chịu thua rồi đó.
Hỏi tùm lum cho người vô chợ Bến Thành hỏi mua bảo hiểm đó, cái này đợt này chưa bán, hồi trước kia đó, bốn năm năm về trước là mua thì nó là khoảng 300 mấy 400. Rồi xong cái nó phải lên giá nữa, rồi thôi cái không có mua, bây giờ sau này nó không bán nữa. Rồi Obamacare thì nó là chồng không đủ income, hai người coi lương con đâu có đủ đâu.
Lương con nhiều?
Có mấy trăm mà, 900 mấy ngàn gì à.
Ok, thì giờ cái cách cuối cùng là
nó nghe nói tới 10 mấy ngàn một năm gì đó, 17 20 mấy ngàn gì đó, đâu có đủ rồi nữa, nó không có bán luôn.
Thì bây giờ phải chịu, nghĩa là thế phải thế, thế thời phải thế. Thì nói là mấy người con nó là chịu khó, nếu mà như vậy đó thì không có cho má đi làm, bắt má ở nhà. Yeah. Má nấu bếp cho mình ăn thì mình phải trả lương cho má, chứ mình đâu có bóc lột cái sức lao động của má được, phải không?
Nó không có trả lương, nhưng mà nó là nếu mà đi mua đi, nếu mà khoảng 500 một tháng này kia thì nó trả cho, bảo hiểm nó trả cho.
Thì bây giờ
khoảng 500 á, nhiều quá thì không biết sao nữa.
Nhưng mà cô thấy đó là nếu mà mấy người con họ chịu trả lương, má nấu bếp, má nấu cơm cho mình ăn đó, thì má khai cái tiền mà con nó trả công mình nấu bếp á, thì cái đó cũng là thu nhập để có thể mua Obamacare.
Không biết sao, tại vì nó phiền quá, tại con sợ cái dính líu một cái, tại vì nó khai, mỗi lần nó khai thế, nó khai má nó vô. Nó lem má nó không có đi làm.
Là nó lem má nó vô.
Tại dưới một cái nữa, nó không có đi làm.
Đứa nào không đi làm?
Thằng đó nó bị lính thôi, chứ nó không có đi làm.
Nên nó có lương không?
Nó đi lính, nó lo hết trơn, tiền bill, tiền bổng này kia rồi, tiền này tiền kia, nó lo hết trơn, nhưng mà nó không có ở nhà.
Thì nó không có ở nhà thì đâu có tính cái thu nhập đó là của gia đình em được.
Không biết sao, nhưng mà lâu lâu nó mới về nhà thôi, tại nó đi lính 1-2 năm nó mới về nhà một lần.
Vậy thì em phải nói lại với mấy người con đi khai cái xin cái thẻ khám bệnh ở Parkland là người ta chỉ tính cái thu nhập của toàn gia đình nếu cái người đó hiện diện permanent. Còn cái này cái đứa con đi lính là nó thường thu nhị kỳ dễ thăm với nó đâu có ở đâu.
Con kêu nó điền vô rồi, cái nó điền nó là thôi cái này nó hỏi cái này kia, nó tính hình khôn nhiều quá, hai đứa cộng lại tại hai đứa lần, có một thằng cũng làm trong tập len á, nó làm y tá trọng ra hai đứa với thằng lính nó cộng lại cái là nó là thôi nó không điền luôn, nó coi cho nó là không không đủ điều kiện gì đó, nó không cho, thành thử nó không có điền luôn. Thằng nhỏ cũng vô hỏi kêu hỏi tại nó làm trong nhà thương bạc len á, hỏi nó làm cũng được bây giờ bỏ tới giờ này luôn, nó chờ ngày nào có bảo hiểm rẻ hay là kêu nó hỏi giờ lên online coi giùm cái nữa rồi có được cách nào không, chứ bả giờ không có bảo hiểm, bả cứ than hoài, bả cứ đau nhức lâu lâu đi chợ búa giờ 6 tháng 1 năm mới đi chợ 1 lần. Ở đây đi Alentan cái 6 tháng mới đi, chứ đâu có đi chợ búa đâu, mấy đứa nhỏ nó đi mua giùm mà.
Dạ, cái này cũng khó khó nghĩ dữ hèn. Thì nãy giờ tôi bày em bao nhiêu kế nào cũng trất quốc hết trơn. Thôi làm sao vợ?
Bởi vậy con không biết sao, bởi vậy con đứng nhà hỏi cô sao có cách nào chỉ dùm bảo hiểm rẻ hay giờ chỗ nào bán rẻ 500-700 gì hả này. Vô hỏi trên ấy gì trên
cái bảo hiểm tư thì cô không biết.
Bảo hiểm kia nó kêu khai ra thôi, bây giờ anh khai dốc cái gì đi. Thôi tôi không dám đâu, rõ có chuyện gì nó chết mở tổ luôn.
Đúng rồi, đừng có khai dốc.
Khai dốc mình cơm nhận mua Obamacare đó, cũng như khai đại năm lãnh được bao nhiêu á, 20 ngàn hay nhiêu mà tôi đâu có tới giá đó đâu.
Cũng có hen.
Sao dám khai vậy, nó thường nó phạt cái chết một tổ luôn.
Rồi vậy chỉ có
sợ dính lưới nhà nước lắm, bởi vậy đâu bây giờ xin không được cái gì Medicare hết, phút tay mà bệnh hoạn thì cũng đâu có dám xin gì được đâu.
Thì bây giờ chỉ có cách là bệnh thì đi bác sĩ tư thôi, chứ sao vợ.
À, đi bác sĩ tư trong ngày, nhưng mà sợ nó lỡ có chuyện gì vô nhà thương không biết sao, hỏi lỡ nhà thương thứ mấy trăm ngàn rồi không biết sao, lúc đó mình trả sao không biết, nó đòi tiền mình trước không không biết.
Không, vô nhà thương mà cứu cấp á, người ta không có bỏ mình, mà rủi kẹt mà có mổ xẻ thì mình cũng thiệt tình mình khai là mình không có nhiều tiền thì mình xin mình trả góp thôi, chứ mình không có dịp quỵt nợ, đúng không?
Dạ, cái đó chưa bị, còn bị bất tài hồi đó con vô nhà thương 1 lần rồi, con trả 1.000+, thằng nhỏ bị cái tay gãy không có bảo hiểm, vô ông tổng nó lấy trước 1.000+ vô emergency đó, và trả nó trước 1.000+ đó, gần 1.500+ đó, rồi xong rồi bắt đầu nó mới đi khám từ 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 cách 1-2 tuần cứ trả 200-300 vài 300 này chia vậy thôi.
Thì đó bây giờ cái trường hợp của vợ em chắc cũng phải vậy thôi. Nếu mà cùng lắm mà mình bị cái gì nặng mà mình phải vô nhà thương đó, rồi người ta bill mình thì mình tình thiệt là ông chồng có 900+ thôi. Rồi cái
bởi vậy cái cho bà tới 62 tuổi có xin được Medicare cùng với con cái này kia đâu không?
Không được, 65 mới Medicare.
Không được luôn hả?
Không được.
Chết mồ rồi.
Không được, Medicare phải 65.
Dạ. Yeah.
Tôi giờ
okay, chỉ có một đứa con đó làm. Đứa nhỏ là tìm giùm ra.
Nói mấy đứa nhỏ, nó cái đứa nhỏ mà lạp phạt lên đó biểu nó nghiên cứu kỹ lại đi. Chứ cô biết là cô...
À, con kêu nó coi hoài, nó là vô, cứ bấm vô đơn hoài. Xin không được rồi xuống dưới kia, xin cái đơn về điền. Cái nó thấy cái đơn này điền không được rồi, thôi bỏ luôn tới giờ luôn.
Mà nếu con đi tá đi hai chỗ rồi. Bệnh má nó. Má nó bệnh nữa, nó vậy má nó.
Trời, ở nhà nó khám bệnh rồi đâu có gì. Nó vô nước biển này kia, nó vô ở nhà ơn nó.
À, nó thì nó ơn, nó giỏi rồi.
À, nó về nó chăm ơn nó bệnh nó cũng chăm ơn nó ở nhà ra, nó không có vô nhà thương, bởi vì là vợ ở nhà khám cho nó thôi. Con sợ cái là lỡ có chuyện gì bệnh nặng thôi, không có tiền trả. Trời ơi, ngày xưa con mổ cần cổ một cái mất hết 300.000 luôn, mà mai phước là bảo hiểm nó trả.
Mà con mổ gì?
Mổ cần cổ, nó bắt ốc vô, 4 con ốc vô cần cổ á. Nó tính tới gần 300.000 luôn, mà trả hồi đó có mấy ngàn à, đó trả có 5-7 ngàn hay gì à.
Bây giờ thì nặng phải không?
À, nặng mà cần cổ không sao, cần cổ con bị rồi lên xin tiền bệnh nó không cho nữa.
như giờ nó cho rồi
đó, là trên đường bệnh nó đâu có cho đâu, rồi cứ nó ra cần cổ chạy bị cái lưng cái này kia rồi nó dài xuống cái giò đó thì nó mới cho đó chứ không thôi nó đâu có cho.
Okay.
Nó đuổi về mấy lần đó thì trên đường bệnh trời ơi mất 2 năm trời luôn.
Thì đúng rồi,
không có đi làm 2 năm luôn mà trời ơi, hồi đó con còn nhỏ nữa.
Nhưng mà thôi giờ như vậy là qua rồi, mấy đứa nhỏ nó đi làm được rồi.
Vậy bởi vậy giờ qua rồi, bây giờ nhờ chỉ có mấy đứa nhỏ rồi, mấy đứa nhỏ nó nuôi lại rồi, có 2 thằng đó nó nuôi rồi. Mà nuôi đã không có đứa nào ở nhà hết trơn, còn 2 chồng ở nhà.
Nhưng mà nó có ở chung với con không?
Có ở nhưng mà nó đi ra ngoài, con nói nó đi 1-2 năm nó mới về 1 lần. Chứ thằng kia nó làm xong rồi cái lão cái đầu nó đi mất tiêu rồi, đi chơi rồi.
Thì cái đó đâu có phải là, cô nhắc lại, cái đó là không có tính là đứa nhỏ nó ở chung với cha mẹ, hiểu không? Mặc dù nó thực tế nó
vẫn còn một đứa thôi, còn thằng kia thì kể như là lâu nó không có ở gì mấy. Thành thử nó đi hoài, như kiểu đi tới nhà bạn bè nó chơi, nó ngủ 1-2 đêm. Nó làm về thì ngủ đây, nhưng mà tới chừng xong làm cái là rồi chơi mất tiêu rồi. Rồi thằng lính nó thì nó đâu có ở nhà gì thường, nhưng mà nó vẫn trả bill hết trơn, tiền nhà, ôi, tiền xe, tiền gì nó trả hết trơn luôn.
Con phải nhìn cái
nó
đó
đây, con đâu có trả đồng bạc nào, con chỉ trả tiền ăn cho nó, phụ tiền ăn cho nó thôi.
Vậy là con coi là như là cô thấy con có phước đó.
Thì bởi vậy nhưng mới nhờ thằng đó, rồi hồi đó lúc trước nó là để nó trả, nó lo cho, không sao. Nhưng mà mai mốt nó có vợ nữa thì chắc là phải đuổi mình ra rồi.
Nhà đó nhà của Phong hay là nhà của con?
Nhà của nó, nhưng mà nó bỏ cho vợ chồng con vô.
Ồ, ok. Vậy là
để hai chồng con vô đứng tên, nhưng mà nhà của nó.
Ok, vậy đâu đuổi mình được, nhà tên nhà mình mà.
Dạ.
Tên nhà của vợ chồng con mà nó đâu có đuổi con được đâu.
Có tên nó luôn, tên 3 người luôn.
Ừ. 3 người mà 2 người không chịu ra thì thôi chịu thôi, đâu bán được.
Thì bởi vậy con sợ mai mốt nó có vợ cái là bắt đầu nó tống cổ đi đâu á không biết.
Không, cái bây giờ bây giờ mình cầu nguyện nha, mình cầu nguyện mình có một con dâu tử tế đi.
Dạ dạ thì con có, cũng được, hy vọng con nhỏ dâu rồi, tại vì con nhỏ dâu này nó muốn ở gần đây
à.
Tại vì nhỏ dâu thì bác sĩ.
Con nghĩ
có gì ở gần ba mẹ đi lo cho ba mẹ, tại thấy ba mẹ yếu quá rồi.
Con nghĩ con có lo gì đâu, cái bác sĩ nó lo hết cho mình thôi.
Con sợ nó lo, tại vì không biết sao thôi, sợ nó nói nó lo gì đó, nó lo ăn uống cái này kia thôi chứ. Vì cái tiền bạc nó không có lo gì mấy.
Dạ thôi thì bây giờ cứ cầu nguyện đi, thì tới đâu hay tới đó chứ. Bây giờ mình ở đó, mình vẽ ra nhiều thứ quá, mình nghĩ ngợi nhiều
dạ,
thứ quá, cũng không có giải quyết được gì. Dạ.
Con cầu cho con vợ con đừng bệnh ra, con vợ con thì ít có đi bác sĩ lắm, 10-20 năm bả không có bao giờ đi bác sĩ. Bả không bệnh hoài thì mấy cũng đỡ.
Giờ các con phải làm dạ. Là con phải
à, vậy con cảm ơn con với chị okay. Nhiều ha.
Dạ. Rồi dạ, xin cảm ơn nha, cảm ơn đã gọi vào dạ, với chương trình.
Chúc một ngày hai cô vui vẻ.
Rồi cảm ơn, xin chào. Vâng thưa quý vị, quý vị đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang, và số phone của đài để gọi vào tham gia 214-341-5943, 214-341-5943. Bây giờ, Hành Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp. Alo? Alo?
Alo, phải không ạ?
Dạ vâng ạ, xin chào, xin cho biết tên ạ.
Thưa chú Chính ạ.
Vâng, chào chú Chính. Xin mời.
Dạ, nếu mà mình... Vì thai non đó, thì mỗi tháng mình làm hơn thì mình phải báo cáo hàng tháng hay sao
đó? Dạ không. Chứ khi mà người ta, khi ông đến Sở An sinh Xã hội, anh đến diện đơn xin thu non, thì sẽ có câu hỏi là có định đi làm hay không sau khi lãnh tiền thu non? Nếu trả lời là có, thì sẽ hỏi cái estimate, cái số tiền lương của mình làm sau khi mình lãnh tiền thu non là bao nhiêu? Thì từ đó người ta mới tính cái tiền người ta phát cho mình. Tôi lấy ví dụ, năm nay người ta cho phép là khoảng 1.800 tháng, mà mình nói tôi một tháng tôi làm cỡ 4.000, mà lương hưu cũng chỉ được 1.000, thì mình trả 4.000 trừ 1.800 còn 2.200, hai ngày hai đó là lấy phân nửa của hai là ngàn mốt trừ vô cái tiền thu của mình, mà tiền thu của mình có 1.000 đồng là coi như là nó bôi hết, mình không có nhận được tiền gì của hưu bổng mặc dầu mình ghi tên là hưu non.
Không, ý nó là coi như là chủ nhật hoặc sáng là mình làm lên mình estimate thì nó sẽ trừ hay sao không?
Nó sẽ tính, ví dụ như người ta nói em estimate em làm 1.800 thì người ta nói vừa cái mức mà chính phủ cho phép, người ta sẽ phát với em 100% cái số tiền mà đáng lẽ em được nhận. Rồi khi mà em nói giá tôi làm được 2.000 thì trên 1.800 số tiền bộ dư là 200, thì như vậy cái số tiền người ta sẽ dùng để trừ vào cái chi phí hưu bổng của em là $100.
Tức là hàng tháng sẽ trừ $100 hay sao?
Thì cô lấy ví dụ nha, bây giờ em lãnh được cái tiền hưu non của em 1.000 đồng, đúng chưa? Giờ mình sắm túi 1.000 đó rồi, phải không? Cái người ta hỏi mình đi làm không? Mình nói có. Hỏi tính đi làm nhiều. Em nói làm khoảng 2.000 tháng. Thì người ta mới nói 2.000 tháng mà mình cho phép làm có 1.800, thì mình lấy 2.000 mình trừ 1.800, còn dư như vậy là dư 200. Cái dư 200 đó chính phủ sẽ dùng 50% để trừ vào cái số tiền hưu của em. Thì cái phần nửa của 200 là 100. Thì thay vì nhận được 1.000 đồng là tiền hưu non, em lãnh được cái 900 thôi, với cái số lương $2.000.
Nhưng mà tháng nào mình làm theo dưới cái hưu 1.800 thì sao?
Thì mới mốt cuối năm đó. Tùy, nếu mà như vậy thì cứ mỗi tháng em báo cáo cái số lương của em, người ta sẽ điều chỉnh.
Báo cáo là mình gọi lên cho bạn xin sổ hay sao không?
Đúng rồi, đúng rồi.
Dạ vâng.
Chúng hỏi tôi 65 tuổi đó thì apply cái cổng điện đó.
Xong cái Medicare, apply
thẻ thì Medicare. Nó gửi cái Medicare thẻ về cổng bạc ai hơi thương đó. Thì tới tháng 10 này ghi danh thì tôi có phải báo cáo gì không?
Em còn đi làm. Em năm nay 65. Có ý định tiếp tục đi làm phải không?
Dạ.
Dạ. Tôi hỏi lại em nha. Có phải là em đang 65 tuổi không?
Dạ em 65.
60 mấy?
65 tuổi tháng 8 vừa rồi đó.
Ok, thì đã ghi danh vào Medicare chưa?
Đã ghi danh rồi, nó gửi cái thẻ về cho bà thầy đó.
Ok, tại vì em còn đi làm có bảo hiểm ở sở phải không?
Dạ đúng.
Ok. Vậy có định tiếp tục tới tuổi 67 không?
Thì vẫn tiếp tục đi làm cho đó.
Tiếp tục đi làm thì mình yên tâm rồi, mình có bảo hiểm ở sở, có lương, đến tới tuổi hưu toàn phần thì mình đã lãnh 100%. Em sinh 1959 phải không?
Dạ 59.
59 là tuổi hưu toàn phần của em là 66 tuổi và 10 tháng. Khi em được 66 tuổi và 10 tháng thì lúc bấy giờ em có hai chọn lựa. Một là em lãnh cái tiền hưu ở tuổi hưu toàn phần và tiếp tục đi làm mà không có giới hạn về cái thu nhập. Cái chọn lựa thứ hai, em không lãnh tiền hưu, đợi tới 70 tuổi em mới lãnh. Đợi tới 70 tuổi em mới lãnh thì cứ mỗi năm mà em ghi danh trễ, em sẽ được hưởng cái tiền lợi 8% trên cái số tiền hưu của em.
Không, ý em hỏi là cái tháng 10 tới là có mới cho năm tới 2025 đó, thì em có phải báo cáo gì với sở xã hội không?
Thế ngày nào mà chưa có lãnh tiền hưu em không phải báo cáo gì cho sở an sinh xã hội hết.
Ok, vậy là ok, em hiểu rồi.
Ok.
Dạ vâng.
Ok, chào em.
Dạ vâng, xin cảm ơn chị Chính nha. Dạ. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và bây giờ thì Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello. Hello.
Hello.
Dạ, Hạnh Dung xin chào, xin cho biết tên ạ.
Dạ, phải tôi không ạ?
Dạ, thưa phải.
Dạ, chào cô Hạnh Dung và chào cô Angie Hồ Quang. Dạ, tôi tên là Lê.
Dạ vâng, chào cô Lê.
Dạ, cô Hồ Quang ơi, cho em hỏi là ông xã em tháng 2 tới này mới là đủ 67 tuổi. mà bây giờ dự định là muốn ăn hưu full retire rồi xong vẫn tiếp tục đi làm thì có ảnh hưởng gì không hả cô?
Enjoy cái tiền hưu rồi muốn đi làm bao nhiêu cũng được hết.
Dạ tại vì cháu đúng 67 tuổi là đúng tháng 2 67 tuổi thì mình đăng ký, hay là mình phải đợi sau 2 tháng qua cái birthday của mình sau 2 tháng mới đăng ký ăn tiền hưu hả cô?
Ông xã em sinh năm mấy?
Dạ sinh năm 58.
58 bây giờ 58. Tuổi.
Dạ.
58 thì bây giờ là 66 tuổi và 8 tháng. Mà ông được 67 thì là ông có thể ông ghi danh bất cứ lúc nào cũng được hết.
Dạ không, tháng 2 này ông mới đủ 67 tuổi là ghi danh này hả con?
25 phải không? Em nói chuyện tháng 2 25 phải không?
Dạ tháng 2 sinh năm tháng 2 năm 1958.
Nhưng mà em nói tới 25 là ông đủ. Tháng 2. Để coi, tháng 2 năm 1959.
58 cô. Dạ.
58 cộng 86 là 4. 24. Cộng thêm 6, cộng thêm 8 tháng là tháng 2, cộng thêm 8 là tháng 10 này là ông đủ số hưu toàn phần, số tuổi hưu toàn phần. Thì bây giờ đã là tháng 9, nếu ông muốn về hưu ở cái tuổi hưu toàn phần, ông có thể bắt đầu ghi danh từ lúc này.
Dạ, bắt đầu ghi danh được hả cô? Mà mình vẫn đi làm full time thì mình không có bị phạt hả cô?
Không phạt gì hết.
Dạ, dạ. Tại cháu nghe người ta nói nếu mà làm over thì bị trừ tiền đó. Thật ra giống như cái trường hợp anh hồi nãy thì
cái đó là dành cho những người hưu non tới em. Còn tới ông đã hưu đúng tuổi đó. Ok.
Dạ, dạ. Cháu nghe, cháu đang nghe cô. Cô cho cháu hỏi là nếu mà ổng đi làm ổng vẫn mua bảo hiểm trong hãng thì khi nào ổng muốn mua bảo hiểm của Medicare thì khi nào mới đăng ký được hả cô?
Bây giờ ổng có Part A chưa?
Hello.
Ổng có Medicare Part A chưa?
Dạ có đăng ký Medicare Part A rồi.
Thì bây giờ khi bây giờ ổng xin tiền hưu ha. Cái ổng tiếp tục đi làm ha. Ổng có bảo hiểm sức khỏe ở sở ha. Ông cứ ung dung tự tại, không làm gì hết, cứ Medicare. Sau khi ông chính thức nghỉ việc, không còn nhận được bảo hiểm sức khỏe ở chỗ sở làm nữa, lúc bây giờ ông có thời hạn là 8 tháng để trở lại với Sở An sinh Xã hội mà ghi danh vào chương trình Medicare Part B và Part D.
Dạ, cháu hiểu rồi. Dạ, vậy thì còn nếu mà bây giờ thí dụ như trong trường hợp có bảo hiểm của hãng mà có chuyện gì đi vô nhà thương thì cái Part A nó có cover không cô?
Ưu tiên là Medicare Part A sẽ cover.
Dạ, cháu hiểu rồi. Dạ, vậy cháu cảm ơn cô ạ.
Cô cảm ơn em gọi
Dạ vâng, cảm ơn cô Lê rất là nhiều. Và thưa chị Hậu Quang, có một cái câu hỏi người ta cập nhật rất là mới để gọi vô đài đó thưa chị. Họ nói là muốn cập nhật đã có quốc tịch với Sở An sinh Xã hội thì phải làm sao và đến chỗ nào, hay là làm trên online?
Cái đó thì không làm online được. Tại vì cái người nhân viên của Sở An sinh Xã hội phải tận mắt nhìn thấy cái bản chính của cái bản quốc tịch. Thì họ mới certify cho mình là công dân Hoa Kỳ trên cái hồ sơ đó. Thì mình cứ đến Sở An sinh Xã hội địa phương, rồi mình vào hàng, mình lấy số, rồi mình nói là tôi muốn tôi muốn cập nhật cái số an sinh xã hội của tôi.
Dạ. Dạ vâng, như vậy là coi như không thể nào là online, phải tới đến chỗ đó.
Nhìn thấy cái bản chính.
Dạ, bản chính. Vâng, cảm ơn chị đã trả lời cho câu hỏi này. Và đây cũng là một cái câu hỏi kết thúc chương trình Hỏi Đáp An sinh Xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Hạnh Dung cảm ơn chị Hồ Quang rất nhiều. Và Hạnh Dung xin lỗi quý vị cũng còn đang trên đường live vì chờ đợi. Quý vị gọi vào trễ quá, xin hẹn gặp lại lần sau. Và Hạnh Dung xin chào tạm biệt chị Hồ Quang.
Dạ, xin hẹn quý vị sau lần phát thanh 2 tuần sau.
Dạ vâng, xin chào tạm biệt. Mà dẫu sao vẫn cho nhau.
Chương trình này được bảo trợ từ công ty Vietwell Home Care Service. Vietwell Home Care là thành viên của Hiệp hội Cao tuổi Hoa Kỳ, chuyên cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có thu nhập thấp, người bệnh, người già neo đơn. Quyền lợi quý vị đang có như SSI, Housing, Food Stamp vẫn không bị ảnh hưởng. Với đội ngũ nhân viên được huấn luyện theo hướng dẫn của Hiệp hội, với sự nhiệt tình, tận tâm sẽ giúp quý vị thấy cuộc sống được cải thiện hơn, ý nghĩa hơn, sức khỏe tốt hơn. Những bậc cao niên, già yếu, neo đơn và những người bệnh tật, xin đừng lo lắng. Hãy liên lạc với công ty Vietwell Home Care qua số điện thoại 817-937-7675 hoặc 817-726-4242. 726-4242.